uất xấu. Đức Phật du hóa ở thành Vương Xá, rừng Trúc Lâm. Phạm Chí uất xấu tới hỏi: Thưa Cù Đàm, giai cấp Phạm Chí chúng tôi chủ trương tất cả nhân dân, từ Phạm Chí, Sát Lợi, nông dân đến công nhân đều phải phụng sự cho Phạm Chí. Đức Thế Tôn hỏi: Các Phạm Chí chủ trương như thế, có biết rõ vì lý do nào không? Thưa không. Vậy nếu phụng sự mà không lợi ích, không thiện pháp, hẳn không nên phụng sự, dù là phụng sự Phạm Chí hay Sát Lợi. Nếu phụng sự mà thành tựu tính, giới, học rộng, thí, xả và trí tuệ thì nên phụng sự, dù là phụng sự công nhân hay nông dân. Này Phạm Chí, hư không đối với ba giai cấp dưới có trói buộc chướng ngại gì không, hay chỉ đặc biệt ưu đãi các Phạm Chí? Nước chỉ rửa sạch cho các Phạm Chí, còn ba giai cấp kia khi tắm rửa có được sạch sẽ không? Chỉ các Phạm Chí dùi cây phát lửa, còn ba giai cấp kia dùi cây có ra lửa không? Cũng thế, gió mát có thổi riêng cho các Phạm Chí, còn ba giai cấp kia gió có tránh đi không? Chỉ riêng Phạm Chí tu tâm được không kết, không oán, không sân, không tranh, từ bi hỷ xả, còn ba giai cấp kia có tu tâm được không? Này Phạm Chí, ta thấy rõ, biết rõ thấu triệt các pháp, nên ta chủ trương tài vật tự có của tất cả mọi người là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, pháp thiện thú. Nhờ chủ trương không hề có sự sai biệt giữa loài người, nên ta và các đệ tử có khả năng trừ sạch phóng dật, ngã mạn và cống cao. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Con xin trọn đời quy y Phật, Pháp, Tăng. Nhiếp Hòa. Đức Phật ngự tại Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. Một số đông Phạm Chí cử Nhiếp Hòa đến cật vấn: Này chư hiền, Sa môn Cù Đàm thuyết pháp đúng như pháp, cho nên không thể cật vấn. Các Phạm Chí quyết ép Nhiếp Hòa phải đi. Nhiếp Hòa đến chỗ Phật chào hỏi, rồi ngồi qua một bên. Thưa Cù Đàm, các Phạm Chí tự cho là hơn hết trong loài người. Chỉ các Phạm Chí mới thanh tịnh vì sanh từ miệng Phạm Thiên. Vậy ý Cù Đàm nghĩ sao? Theo ta thì, thân này tùy thọ sanh vào đâu, được kể là chủng tánh đó. Nhưng không cứ chủng tộc nào, hễ ai hướng về sự chân chánh, sẽ được hiểu biết chân chánh, đúng như pháp. Thuở xưa nhiều vị tiên ở một rừng vắng đã có kiến chấp: Chỉ Phạm Chí là hơn cả, vì Phạm Chí từ miệng Phạm Thiên sanh. Một đại tiên đi tới rồi ẩn hình. Các tiên nhân thấy lạ, rủ nhau chú nguyện: Ngươi thành tro, ngươi thành tro. Đại tiên hiện nguyên hình tươi tốt. Các tiên nhân càng chú nguyện: Ngươi thành tro, ngươi thành tro. Mãi vẫn thấy vô ích, bèn xin lỗi: Ta tha thứ rồi, nay chỉ xin hỏi, các ông có biết rõ cha mình không? Biết. Biết rõ mẹ không? Biết. Biết rõ sự thọ thai chăng? Do sự hội hợp của cha mẹ đúng lúc, mẹ có thể thọ thai và hương ấm đến, đủ ba duyên này mới có bào thai. Có biết trước thai ấy là trai hay gái không? Biết từ đâu đến, từ giai cấp nào, từ đông hay tây mà đến đây chăng? Thưa không. Thế sao lại nói chỉ phạm chí là thanh tịnh, vì từ miệng phạm thiên ra. Nhiếp Hòa trở về báo cả bọn. Này chư hiền, tôi đã nói trước rồi, Sa Môn Cù Đàm nói pháp đúng như pháp, nên không thể cật vấn. Bà La Bà. Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, ngự ở Lộc Tử Mẫu giảng đường. Có hai phạm chí xuất gia học đạo, bị các phạm chí chỉ trích gay gắt. Bấy giờ vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ thiền tọa đứng dậy, bước đến giảng đường. Bà Tư Tra và bà La Bà đỉnh lễ trình bày sự việc. Này bà Tư Tra, chỗ nào có hôn nhân, nơi đó có sanh sản, chủng tộc, kiêu mạn. Thật là cách biệt quá xa đối với chủ trương minh hạnh vô thượng của ta. Ý ông thế nào? Sát lợi, nông dân, công nhân có sát sanh, trộm cắp, dâm dục, tà kiến. Còn phạm chí có những chuyện ấy chăng? Bạch Đức Thế Tôn, cả bốn giai cấp đều có. Ý ông thế nào? Chỉ có phạm chí mới có thể xa lìa sát sanh, trộm cắp, dối láo, vân vân, tà kiến. Còn ba giai cấp kia, nếu lập chí có được như vậy chăng? Bạch Đức Thế Tôn, được. Này bà Tư Tra, chỉ có sát lợi, nông dân, công nhân làm các pháp ác, còn phạm chí thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, cũng có phạm chí làm ác. Nếu tuyệt đối chỉ có sát lợi, nông dân, công nhân làm ác, nếu tuyệt đối chỉ có phạm chí làm lành, thì các phạm chí có thể tự hào. Chúng ta là con phạm thiên, từ miệng phạm thiên hóa sanh. Nhưng người ta thấy nữ phạm chí lấy chồng sinh con. Rõ ràng các phạm chí cũng như tất cả người trong thế gian, sanh ra từ sản đạo, chứ đâu có từ miệng phạm thiên. Này bà Tư Tra, khởi thủy mặt đất toàn kem sữa, sắc như sanh tô, vị như mật hoa. Chúng sanh cõi trời Quan Âm, tuổi thọ hết, phước nghiệp hết, xuống nhân gian, sắc tướng thù diệu, hóa sanh, dùng hỷ lạc làm thức ăn, tự thân chói sáng, bay trong hư không, sống lâu trong tịnh sắc, chỉ một loạt như nhau, không trai gái sang hèn. Về sau do nếm đất đắm nhiễm vị trần, mất ánh sáng. Từ nay phải mượn ánh sáng của mặt trời mặt trăng, thành có ngày đêm, thời gian. Ngã ái thêm tăng, thiện lành tổn giảm. Đất hết vị ngọt, một loại nếp trắng, không vỏ không cám. Sớm cắt chiều xanh, chiều cắt mai xanh. Ăn vào, thân hình biến đổi thành tướng trai gái và có phiền nhiệt, ái trước. Đã lập gia đình thì phải tích chứa. Lúa nếp xanh vỏ và cám, cắt đến đâu không mọc trở lại. Thế là làm ruộng, gieo giống, cắm mốc phân chia ranh giới của ta của người, xảy ra những vụ ăn trộm và trừng phạt. Có người biết thủ hộ là bệnh, là ung nhọt, liền từ bỏ, hàng ngày khất thực. Đây là phạm chí. Họ cử một người đứng đắn nhất làm vua. Ai đáng quở trách thì quở trách để giữ gìn trật tự chung. Đây là sát lợi. Còn những người khác, tùy ý tự lo kiếm sống, làm ruộng làm công. Đây là những nông dân và công nhân. Bất luận thuộc chủng tộc nào, phạm chí hay sát lợi, nông dân hay công nhân, thân miệng ý bất thiện thì khi thân hoại mệnh chung, nhất định đều phải thọ khổ. Bất luận phạm chí hay sát lợi, nông dân hay công nhân, thân miệng ý thiện, thì mệnh chung nhất định sẽ về cảnh giới an vui. Dầu phạm chí, sát lợi tối tôn, công nhân hay nông dân vất vả, những ai cầu học minh và hạnh, vị ấy thiên nhân đều tán thán. Tu Đạt Đa. Một thời Đức Phật ngự tại Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, tinh xá cấp cô độc. Cư sĩ Tu Đạt Đa đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi một bên. Đức Thế Tôn hỏi: gia đình cư sĩ có thực hành bố thí không? Bạch Thế Tôn: có, nhưng chỉ bố thí những thứ thô xấu như cơm lẫn với cám, canh chỉ có một lá rau và một miếng gừng. Này cư sĩ, bố thí những thứ thô xấu hay mỹ diệu đều có quả báo. Một, bố thí những thứ thô xấu, tâm không hoan hỷ, không tự tay bố thí, không vì lòng tin nhân quả, không chí tâm, quả báo về sau không được bao nhiêu. Hai, bố thí những thứ thô xấu mà chí tâm, tự tay bố thí, một lòng hoan hỷ, sẽ thọ báo tốt đẹp. Ba, bố thí những thứ mỹ diệu mà chẳng chí tâm, chẳng vui lòng, thì thọ báo chẳng được mỹ mãn. Bốn, này cư sĩ, nếu bố thí những thứ mỹ diệu lại tự tay bố thí, hoan hỷ bố thí, thì quả báo sẽ được ngũ dục thù thắng. Năm, thuở xưa có phạm chí đại trưởng giả tên là Tùy Lam, của cải vô lượng, chăm làm bố thí 84,000 bát bằng vàng đựng đầy bạc vụn, 84,000 bát bằng bạc đựng đầy vàng vụn, ngoài ra còn những thứ cần dùng và ăn uống khác. 6 và 7, bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù Đề, so với đại bố thí nói trên, phước đức nhiều hơn, nhưng chưa bằng cúng dường một vị Tu Đà Hoàng. 8. Cúng dường một vị Tư Đà Hàm, phước đức lại nhiều hơn. 9. Cúng dường một vị A Na Hàm, phước đức lại nhiều hơn nữa. 10. Cúng dường một vị A-la-hán so với cúng dường 100 Tu Đà Hoàng cộng 100 Tư Đà Hàm cộng 100 A-na Hàm phước đức hơn nhiều. 11. Cúng dường một Bích Chi Phật phước đức hơn trên nhiều lắm. 12. Này cư sĩ, thực hành đại bố thí cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù cộng 100 Tu Đà Hoàng cộng 100 Tư Đà Hàm cộng 100 A Na Hàm cộng 100 A La Hán cộng 100 Bích Chi Phật không bằng cúng dường một Như Lai vô sở trước chánh đẳng chánh giác. 13. Bố thí này hơn nhiều, nhưng không bằng phước đức tạo phòng xá bố thí cho 10 phương tăng. 14. Tất cả các phước đức trên gom lại không bằng đem tâm hoan hỷ quy y Tam Bảo và thọ giới. 15. Quy y Tam Bảo và thọ giới chẳng bằng thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh trong khoảnh khắc vắt sữa một con bò. 16. Này cư sĩ, nếu lại có người quán các pháp vô thường, vô ngã, khổ và không, thì những công đức nói trên còn kém xa không thể so sánh. 17. Này cư sĩ, trưởng giả Tùy Lam là tiền thân ta. Khi ấy tuy cũng vì lợi ích thế gian, mong tất cả chúng sanh được hưởng yên vui trời người, nhưng chính bản thân chưa rốt ráo phạm hạnh, chưa lìa sanh già bệnh chết khổ đau. Ngày nay ta là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, đưa chúng sanh ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Vườn Hoàng Lô. Đức Phật du hóa tại Tỳ Lan Nhã, vườn Hoàng Lô. Một Phạm Chí 120 tuổi chống gậy tới chỗ Phật, trách rằng: Cù Đàm còn trẻ mà thấy các danh đức Sa Môn Phạm Chí không kính lễ, việc này quả là không thể được. Này Phạm Chí, ai muốn Như Lai kính lễ thì đầu người ấy chắc chắn phải vỡ thành bảy mảnh. Cù Đàm vô vị. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu vị này ta đã đoạn tận gốc rễ. Đó là điều khiến ta vô vị, chứ không phải như ý ông đã nói. Cù Đàm không biết sợ. Sợ hãi sáu trần ta đã đoạn tận gốc rễ, chứ không phải không sợ hãi như ý ông đã nói. Cù Đàm không đầu thai. Ta đã đoạn trừ sanh tử đến tận gốc rễ, chứ không phải không đầu thai như ý ông muốn nói. Này Phạm Chí, ta cũng như tất cả chúng sanh, đến từ vô minh, say đắm vô minh, bị bọc kín trong vỏ trứng vô minh. Ta trải cỏ dưới gốc cây bồ đề, quyết ngồi cho tới khi dứt sạch các lậu mới đứng lên. Ta lìa dục, lìa các pháp ác, có giác có quán, đạt sơ thiền, rồi dứt giác quán, tịch tỉnh nhất tâm, định sanh hỷ lạc, đạt nhị thiền. Lìa hỷ, vô cầu, xả niệm, lạc trụ, đạt tam thiền. Diệt khổ vui, lìa mừng lo, thanh tịnh xả niệm, đạt tứ thiền. Khoảng đầu hôm, mê ám tiêu tan, vô minh hoại diệt, ta được túc mạng minh, nhớ kiếp trước cả trăm ngàn đời. Tâm thanh tịnh mềm mại, khéo an định, đến nửa đêm ta chứng sanh tử trí minh, thấy rõ chúng sanh ác nghiệp đi dần vào địa ngục, chúng sanh thân khẩu ý thiện lành đang đi về cõi trời. Cuối đêm ta chứng đắc lậu tận trí, biết như thật khổ tập diệt đạo, biết như thật lậu, lậu tập, lậu diệt đạo, giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này Phạm Chí, ta nói giảng bất si pháp, đưa thế gian ra khỏi màn lưới chấp thủ, gốc rễ tất cả khổ đau. Ông già nghe xong, cúi đầu đảnh lễ bạch rằng: Con xin quy y Đức Thế Tôn vô thượng, quy y pháp tối thắng, quy y chúng tỳ kheo, nguyện xin trọn đời làm ưu bà tắc. Đầu na. Đức Phật ngự tại xá vệ, tinh xá cấp cô độc. Phạm Chí Đầu Na tới tự giới thiệu. Phật hỏi: Trong năm Phạm Chí, ông thuộc loại nào? Mong Sa Môn Cù Đàm giải thích rõ cho tôi hiểu biết thêm. Vậy hãy khéo lắng nghe. Một, Phạm Chí ngang hàng Phạm Thiên. Bảy đời cha mẹ không làm ác. 48 năm thực hành đồng tử phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, đi cầu xin của cải để phụng sự tôn sư, tâm từ bi hỷ xả biến khắp mười phương, không kết, không oán, không giận, không tranh, rộng rãi bao la vô lượng. 2. Phạm chí ngang hàng chư thiên. Như vị trên, chỉ khác là không tu bốn vô lượng tâm mà tu mười thiện, nên thân hoại mệnh chung chắc chắn lên trời. 3. Phạm chí không vượt giới hạn. Như vị trên, nhưng không phát nguyện thọ trì mười thiện. 4. Phạm chí vượt giới hạn. Như vị trên, chỉ khác là không giữ giới hạn trong việc sanh con như ước định của những phạm chí. 5. Phạm chí chiên đà la. Như vị trên, chỉ khác là sau khi có con, vị này làm những việc không lành, lại nói rằng vật nhơ hay sạch, lửa đều đốt hết. Phạm chí có quyền làm tất cả mọi sự, không vì vậy mà bị ô uế. Này đầu na, trong năm hạng phạm chí ấy, ông thuộc hạng nào? Thưa Cù Đàm, ngay hạng sau cùng con cũng không kịp. Bạch Thiện Thể, con đã rõ biết. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con trọn đời làm ưu bà tắc. A Lan Na, Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, ngự trong rừng Thắng Lâm, tinh xá cấp cô độc, dạy các tỳ kheo. Quá khứ, lúc con người thọ 8 vạn tuổi, châu Diêm Phù rất giàu của cải châu báu. Người ta chỉ có bệnh lạnh, nóng, đại tiện, tiểu tiện, ham muốn, già lão. Ngoài ra không có tai họa nào khác. Chuyển Luân Vương tên Câu Lao Bà, thông minh trí tuệ, chính trị thiên hạ đúng pháp, đầy đủ 7 báo, luân báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, quan văn báo, quan võ báo. 1000 con khôi ngô dõng mãnh, giúp vua thống trị cõi đất rộng tới biển cả. Không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa mà toàn dân an ổn. Thời ấy, có đại trưởng giả Phạm Chí A Lan Na và vô lượng 100.000 đệ tử. Một hôm, Phạm Chí bảo các đệ tử rằng: ta ở chỗ an tĩnh, suy nghĩ thấy sinh mạng con người quá ngắn ngủi, cần vội vàng làm các việc thiện, cần tu phạm hạnh. Nếu ta xuất gia học đạo, thì các ngươi sẽ làm gì? Chúng con cũng sẽ cạo râu tóc, lìa gia đình, theo gót tôn sư. Này các đệ tử, sinh mạng con người như hạt sương mai, như bong bóng nước, như chiếc lá rơi bị nước cuốn phăng phăng, như tánh ướt trên viên ngói đem phơi nắng phút chốc liền khô, như chút đường bỏ vào nước sôi khoảnh khắc tan hết. Tù nhân đem đi xử tử, con bò vẫn đi làm thịt, mỗi bước chân là một gần cái chết. Dệt vải thêm một hàng là một phần gần xong. Thác đổ, nước ào ạt chảy mau. Ngày qua tháng lại, tối sáng thay nhau cũng nhanh như thế. Vô minh phủ kín, ái dục cuốn chặt, nghiệp báo đưa về địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh hoặc lên trời người. Mạng sống vô thường, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai họa lại quá lớn, quá nhiều. Này các đệ tử, ngay trong đời này, ta đã tịnh trừ lòng tham. Thấy của người không khởi tâm chiếm đoạt. Các vật dụng cần trong sự sống, không thèm khát mong cầu. Các Các ông muốn theo ta, phải như ta, đoạn sạch ngũ cái, tham sẻn, sân giận, thụy miên, trạo hối và thói do dự, ngại làm việc thiện, không quyết tâm vâng theo chánh pháp. Này các đệ tử, tâm ta cùng với lòng từ tương ưng, biến khắp mười phương, không kết, không oán, không giận, không tranh, rộng rãi bao la vô lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, ta đã thành tựu an trụ tâm bi, hỷ, xả cũng vậy. Các đệ tử cũng phải thực hành từ bi hỷ xả như ta. Tôn sư A-la-na mệnh chung sanh lên cõi trời Quan Âm. Các đệ tử, vị nào phụng hành đầy đủ, sanh về Phạm Thiên. Vị nào không thực hành đầy đủ, sanh về các cõi trời dưới. Tôn sư A-la-na và các đệ tử đã tu học không hư dối. A-la-na là tiền thân của ta. Ta đã làm lợi ích cho mình, cho người, đưa chúng sanh về cõi trời an ổn, vui vẻ. Khi ấy ta thuyết pháp chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa thành tựu phạm hạnh, chưa giải thoát sanh già, bệnh chết, khổ đau. Nay Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, một lòng đại bi thương xót, mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ổn vui vẻ cho các đệ tử. Bổn phận này ta đã làm xong. Các tỳ kheo hãy nên như ta, ở rừng vắng núi sâu, kiết già tư duy, luôn luôn tinh tấn, đừng có phóng dật mà để hối hận về sau. Đây là lời khuyến giáo của ta, là huấn thị của ta. Các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.